Dạ, thầy bắt đầu nhà Bồ Tát Hạnh từ đoạn thứ 21 ạ. Lại nữa khổ đau mang đức tính chán nản nên để lùi mạng kiêu, sinh bi mẫn với người luân hồi, phòng với ác và vui với thiện.
em bắt đầu sẽ thấy về chuyện này là chuyện không thể chữa sửa được nữa anh ấy chưa về chữa bớt sẽ vượt sẽ không nó lâu mình chưa biết mỗi thời gian yêu mày đi chăm sóc được chuyện là đúng
Không.
không tao chuyện là đúng anh em đây này chưa về chữa bớt sẽ vượt khó quá bạn nghĩ được chứ tiền là dân chuyện là giả sẽ đúng không chuyện là đúng anh em đây này chưa về chữa bớt sẽ vượt sẽ chuyện là đúng anh em đây này sự đúng anh em đây khởi ở sân là đúng anh chưa về tôi tao bảo chữa bớt ngay giờ là gì đấy số đi xuống rồi đó
Dạ, ở đây nói rằng cái đức tính tốt của khổ đau thì chỉ có mỗi một đức tính là khiến cho mình chán nản, cho nên mình giảm bớt cái tính kiêu ngạo của
đó
mình.
chỗ này thực vật sinh vật chất sinh sản bali ya đúng nghe là chúng mình tu sản bali ya đúng nghe rồi thì chúng mình tu sản bali ya cái gì cũng vậy sinh đúng nghe nhau cái đúng nghe cái gì đó chỗ à sinh sản bali khó là chỗ gì cái đấy sự việc mà ngài gì cái thực vật sinh vật sẽ thế
Dạ, cho nên ở đây nói là khổ đau nó khiến mình chán nản nên đẩy lùi kiêu mạn. Ở đây có nghĩa là khi mà mình gặp khổ đau ở trong cuộc sống của mình, mới là gặp khổ đau trong luân hồi, thì vì mình thấy luân hồi quá nhiều khổ đau nên sinh tâm chán nản với lại luân hồi. Thì vì đã chán nản với luân hồi nên mình cảm thấy mình không còn cần phải kiêu ngạo nữa, cho nên khi đã chán nản với luân hồi thì sẽ giúp đẩy lùi được cái tính kiêu ngạo của mình, thì từ khổ đau mà mình phát sinh ra được những cái phẩm hạnh như vậy.
So that's why I always tell the one thing is not like that how we look at the suffering. Suffering is there is no any positive things in the suffering. I don't see any positive things in the suffering. Suffering is something that we can overcome that.
Cho nên thầy nói rằng chúng ta phải phải nhìn nhận khổ đau theo cái cách là mình thấy không có cái điều gì tốt từ cái chuyện khổ đau cả. Đau khổ không có gì là tốt cả, nhưng mà đau khổ mình hoàn toàn có thể vượt qua được.
So when we join in the monastery kid time, so masters and the teacher, all the classes, they talk about suffering, 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 too much suffering, huh? All the samsara suffering, suffering. Slowly, slowly, I thought then I, when winter time, sometimes I used to come to them. So I feel so happy, huh? In the home. So slowly, slowly, I thought that the monastery is a suffering when I was kid.
Lúc thầy còn nhỏ thì ở trong tu viện thường hay giảng bài, mấy thầy giảng bài thường hay nói về khổ, thì nói về đến giảng về đạo Phật thì hay nói về khổ, thì khổ thế này khổ thế kia, lúc nào cũng nghe về khổ, cho nên mấy cái kỳ nghỉ lễ về được tới nhà thấy rất là vui à, vì như vậy cho nên lúc nào cũng nghĩ là trong chùa là khổ.
So that's why I think I already told you before. Now in my monastery, I want to bring them like a football team, no? Kids monks football team. If I can bring the football team, I'm telling the others, all my students, that it will be the first football team of the Buddhist monastery, no? Right now, in the every of the Buddhist monastery, they don't have the football team, no? So this will be the first of the Buddhist monastery football team.
Dạ, cho nên thầy đang dự định là mua đội bóng ở trong tu viện của thầy cho mấy chú tiểu chơi. Cho nên nếu mà làm được đội bóng đó thì chắc là đội bóng của một cái tu viện đầu tiên, cái là tu viện đầu tiên thế giới có cả một cái đội bóng đá. Thì hiện giờ thì các cái tu viện ở trên thế giới thì không có chỗ nào có hẳn một cái đội bóng đá cả.
So that's why the, when you look at the suffering, so it talks about the suffering. Sometimes when you look at the suffering, it's a different perspective we have to look, especially in the Buddhist practice. Now, when you look at the suffering, it is something like that. Here it talks about the suffering and it is talks about the mainly things about the suffering when you have to learn to how to deal with the suffering. No? That is the most important thing. No? So here it's saying that when you deal with the suffering, think that the suffering also bring you the some positive effects. No?
Dạ, cho nên là khi mà mình tiếp cận và mình học đạo Phật á, thì mình cần phải thay đổi cái cách nhìn nhận của mình về đau khổ. Cái đau khổ đó lúc nào mình cũng phải chịu ấy, nhưng mà khi mà nói đến cái chuyện là mình phải nhìn nhận đau khổ như thế nào, thì ở đây hướng dẫn mình một cái cách để có thể mình nhẹ nhàng hơn khi mà mình nhìn nhận đau khổ. Đó là mình nghĩ rằng tuy là mình chịu đau khổ đó, nhưng mà đau khổ nó cũng có một cái đặc tính tốt, nó sẽ giúp mình chán nản với lại luân hồi này, và nhờ chán nản với luân hồi mình sẽ đẩy lùi được cái tính kiêu ngạo của mình.
So this is good. Đó, tiếng là đó, khó bảo là nhìn chị chia sẻ.
Kế nữa là câu sinh bi mẫn với người luân.
This is a very important message. When you look at the suffering, don't look at your own suffering, suffering with others. Then you can generate the compassion.
Dạ, câu này quan trọng là bởi vì khi mà mình nghĩ đến đau khổ thì không phải là mình chỉ biết có mỗi đau khổ bản thân mình phải cảm thông được với lại đau khổ của người khác nữa. Thì
When you are
ở đây là nói đến tâm từ bi ạ.
When you are having the suffering of the headache, look at the people who are having the headache suffering. Then you can generate the compassion. Normally, the body suffering will demoralize you when you look at your own suffering.
Yeah, cho nên là thông thường khi mà mình nghĩ đến đau khổ, lấy ví dụ là mình bị bệnh đau đầu đi, thì mình bị bệnh đau đầu mình thấy khổ như thế nào, thì lúc đó mình hay nghĩ đến những người khác cũng bị bệnh đau đầu cũng sẽ khổ như vậy, thì từ đó mình sinh ra cái tâm cảm thông và mình có được cái tâm từ bi với lại người khác. Chứ thông thường trong cuộc sống mình thì mỗi lần mình chịu đau khổ thì mình chỉ biết nghĩ đến có đau khổ bản thân mình mà thôi.
So this is the one important one. So when you think the suffering of the others, then you can generate the compassion to the people in the samsara.
Yeah, cho nên là chỉ khi nào mình thấy được đau khổ và mình cảm thông được với đau khổ của người khác thì mình mới có thể sinh được cái tâm từ bi và yêu thương người khác được.
So now when you look at the people, the suffering, you can generate the compassion and also you have to find it that the suffering comes from the mainly from the negative, I mean the non-virtues, no? Non-virtues.
Dạ, và bây giờ mình nhìn nhận cái đau khổ đó của mình và của người khác, nhưng mà mình hãy nghĩ rằng cái bản chất của cái đau khổ đến từ đâu, nó đến từ tất cả những cái ác hạnh, những cái việc xấu mà mình đã từng làm.
So that's a very important thing is the non-virtue is the that is the non-virtue is the cause of the suffering.
Dạ, cho nên mình phải biết rằng cái ác hạnh, những cái việc xấu mà mình đã từng làm, nó chính là cái nguyên nhân nó sẽ dẫn đến đau khổ.
It is very much important that how much you trust and believe on this. That is very important.
Cho nên là cái điều quan trọng ở đây mình phải hiểu đó là mình tin vào cái điều này như thế nào, có nghĩa là từ cái chuyện từ ác hạnh nó sẽ dẫn ra đau khổ, thì mình tin vào điều đó nhiều như thế nào.
So one time I was in Italy and the one of the Christian, I mean the very old one of the Christian of the church.
Dạ, có một lần thầy ở Ý và đang ở trong một cái nhà thờ đạo Thiên Chúa, nhà thờ rất là xưa rồi.
Christian church and one thing is that they are the Christian, I mean the young monks, they are wearing the clothes and they are having the like a one rope in their belt and they are having the rope with the three knots.
Thì ở trong nhà thờ có mấy vị tu sĩ của đạo Thiên Chúa mặc cái bộ áo mà lúc mà thắt thắt phải thắt ba cái nút trên 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 cái đai lưng.
And they told me the three knots is first knot symbolizing is obedience, not to pay the respect of the senior, the obedience. Second knot, I think he was telling me live in the poverty. Like a Jesus, he lived in the poverty and we all live in the very poverty. Poverty.
Dạ, thì ba cái nút thắt đó thì họ giải thích là thứ nhất đó là phải vâng lời. Thứ hai, cái nút thứ hai thì có ý nghĩa là phải sống ở trong cuộc sống kim cung, nghĩa là sống ở trong sự nghèo khó, giống như là Chúa Giêsu của cuộc sống đã từng là một cuộc sống nghèo khó.
So he was saying that then he got to receive the call and he was using the iPhone. Yeah, and talking about living in the poverty, it does not match, no, what you talk and how we live.
Yeah, sau khi nói lên những cái biểu tượng đó thì lúc đó người này lại có một cái cuộc điện thoại, thì lấy một cái điện thoại iPhone ra để nghe, thì dùng iPhone nó không có nghèo khó tí nào cả, thì nói là cái chuyện mà mình nói với lại cái chuyện mình làm nó không có hợp với nhau à.
So that's the thing of the life. Now, sometimes the life, when you look at the Dharma, is something like that. The belief is how much you trust on the karma. That is the one very important point, no? When you come to the very practice of the Dharma.
Yeah, cho nên là cái cuộc sống của mình á, mình ở đây khi mà mình thực hành, thì mình phải xem mình tin bao nhiêu về cái chuyện nghiệp quả. Nghĩa là những cái chuyện mình làm bây giờ nó chính là cái kết quả của những cái nghiệp mà mình đã tạo ra trước đây, thì mình tin vào chuyện đó được bao nhiêu. Cho nên khi mà đã tin tưởng vào nghiệp quả rồi, nên phải phòng với ác, vui với thiện. Đó là câu cuối của đoạn 21.
So that's why it's saying that we have to refrain from doing the non-virtue things, no?
Giờ ở đây phòng với ác có nghĩa là phải phòng hộ để mình phòng hộ mình bản thân để mình không làm những chuyện ác.
So that is the one thing that the people said that is now very much depends on your belief, how much you believe that the law of the karma. When you have the very strong belief of the law of the karma, then I think it's very easy to repent from the negative actions. No?
Dạ, chuyện này nó phụ thuộc rất là nhiều vào niềm tin của mình vào nghiệp quả. Tại vì nếu mà mình tin nhiều vào nghiệp quả thì mình sẽ tránh bản thân mình khỏi làm những chuyện ác. Nên cái chuyện mà mình phòng với ác đó, nó sẽ tốt hơn.
So that is the very important. I think not only that. If you look at the three kingdom story, the king, the Liu Biao, is a very much of the principle of the morality. See, follow very right, you know.
Dạ, thì cái chuyện dạ, cái chuyện này rất là quan trọng là bởi vì lấy một câu chuyện là thời Tam Quốc Chí. Tam Quốc Chí là thời ba nước thời xưa trong cái truyện của Trung Quốc thì Lưu Bị là một người có cái đức tính là người quân tử.
It is not because of the Dharma, it's his characters of the himself, a good character of him.
Dạ, thì cái chuyện mà Lưu Bị là một người quân tử nó không phải là cái chuyện ông ta thực hành gì cả, nó là tính cách của nhân vật là như vậy.
So that's a very important, okay, following the law of the karma. So as a being as a Dharma practitioner, okay, that's a very important, okay.
Dạ, thì với cái tính cách đó là người quân tử là làm việc rất là chính trực và chỉ làm những việc đúng đắn thôi, không có làm những việc xấu xa. Thì với cái tính cách đó rất là quan trọng đối với một người thực hành pháp, chỉ làm những việc đúng và không làm những việc xấu.
Okay, law of the karma, right? So this is what the order of the word Tiva Naso Dungeji Juni Chela Petrova. Similar number Chi to the Dark Kunja Kinji Kuiva.
Dạ, sang đoạn thứ 22 à. Tuy can những nơi sinh đau khổ to lớn thế nhưng không giận hờn, vậy sao hờn giận với hữu tình, tất cả đều do duyên xoay chuyển.
Tiva so la dungeji juni chela petrova. Similar number Chi the Tro, the Dark Kunja Kinji Kuiva. So Tiva Raji Chi Naso na, Nasa Lung Langra the Langaba.
Tuy gan những nơi sinh đau khổ to lớn thế nhưng không giận hờn, có nghĩa là gan đây là những cái bộ phận trong cơ thể mình, tim, gan, phèo, phổi nè. Thì ví dụ gan mình nó có bệnh khiến cho mình phải đau khổ thì lúc đó mình có sinh ra mình nổi giận với cái lá gan của mình hay không, mình đâu có giận đâu.
Nên luôn là sự sụt lún là người mình chỉ có không là nó mệt là luôn là người mà nên mệt là luôn là người do mà cái sao mà kiện là kiện được chung với kiện được cùi với ở đó là người mà.
Thì bây giờ cái câu thứ ba là tại vậy sao hơn giận với hữu tình, có nghĩa là cái người khác cũng người khác cũng khiến cho mình bị đau khổ thì tại sao mình lại khiến cho mình lại hờn giận, mình phải giận cái người đó. Gan cũng khiến mình khổ, tại sao mình không giận cái lá gan của mình mà người khác cũng khiến mình khổ, mình lại giận với cái người đó. Thì tất cả gan nó gây mình khổ hoặc là người đó gây cho mình khổ nó cũng là do điều kiện, do nhân duyên mà thôi. Dạ, cho nên phải biết rằng tất cả những cái chuyện mà khiến cho mình bị đau khổ là đều do nhân duyên mà ra, đều tất cả đều do duyên xoay chuyển.
Everything is because of the conditions that makes the things. No?
Tất cả đều do duyên xoay chuyển có nghĩa là mọi điều diễn ra nó có nguyên nhân và nó có điều kiện của nó để nó xảy ra cả.
I think Vietnam, you tell a lot of times you tell like that, no, everything the condition that quite often. No?
Yeah. Thầy nói là ở Việt Nam mình rất hay nói cái câu là mọi sự nó tùy duyên, mà cái chữ tùy duyên mình rất hay thường dùng.
Vietnam, I meet the people, no, then 70 to 80% I can guess what to get. Mostly the system is more like the same. You told no 70 to 80% exactly same. No, what did Vietnam, the meeting the people, no, and the how the
yes.
communication, no. 60 to 70% is mostly same. Exactly the same. This is just like you following the rules, no.
Dạ, thầy nói rằng thầy gặp nhiều người Việt Nam thì 60% người Việt á, thì cách nói chuyện, cách ứng xử mình giống hệt nhau giống như là mình có cái mình có cái khuôn sẵn như vậy.
The most of Asian, no, one culture is very strong influence. No, the America is very difficult to predict the what will talk. Every individual they talk the what they feel. No, even the Asian many countries they have the cultural influence very strong. No. With that cultural influence, they are talking. No? So once you understand that culture, you can maybe 50% you will know that what they will talk, know how they will start the communication. No?
Dạ, thì không phải chỉ mỗi Việt Nam mà các cái nước châu Á thường như vậy. Tại vì cái nền văn hóa nó ảnh hưởng đến cái cách ứng xử của người dân ở trong trong đất nước đó rất là lớn. Thường đa số các nước châu Á đều như vậy. Thì để ý và hiểu một chút về văn hóa đó thì sẽ có thể mình tiên đoán được là một người ở trong cái nền văn hóa đó sẽ ứng xử như thế nào rất là dễ. Còn đối với lại người Mỹ thì rất là khó. Người Mỹ rất là tự do cho nên mỗi người nghĩ gì thì nói như vậy, thích gì thì làm như vậy, cho nên rất là khó có thể dự đoán trước là một người sẽ hành xử như thế nào. Nhưng mà còn đối với là người châu Á thì hiểu một chút về văn hóa của nước đó thì rất là dễ có thể đoán được là người ở trong nước đó sẽ ứng xử như thế nào.
In the Nepal, when you know the name and the surname, then you will know that the what kind of culture influence that person have. If you look at India, we know the India person, the which come of the area comes, then the 30 to 40% we can guess the thinking of that big person. No?
Dạ thì ở Nepal thì chỉ cần biết được tên với lại cái tên tên họ tên tên chính với lại tên họ của một người thì sẽ dễ dàng đoán được là cái gia đình cái gốc gác của gia đình của người đó là xuất phát từ đâu. Thì khi mà biết được gốc gác gia đình sẽ biết được là cái cách ứng xử rồi văn hóa của cái dòng tộc đó như thế nào rất là dễ đoán được nên dễ bắt được cái suy nghĩ của người đó. Ở Ấn Độ cũng vậy, 40% 40% là nếu mà mình biết được tên tuổi rồi mình biết được tên với lại gia đình xuất thân của người đó thì sẽ rất là dễ dàng mình đoán được là cái cách suy nghĩ cái hành xử của một người đó như thế nào.
So no, my point is here that my point is generally sometimes that that is sometimes that so that's why I remember the conditions, no? So the condition is something like the cultures, you know, when you brought up with that culture, sometimes that culture can be the condition that how you react.
Vậy cho nên ở đây nói đến tất cả là duyên xoay chuyển, cái chữ duyên đang nghĩa là điều kiện. Thì khi mà mình sống ở trong một cái môi trường văn hóa như vậy á, thì cái môi trường văn hóa đó nó có thể là cái điều kiện nó chi phối đến cái cách ứng xử và cách suy nghĩ của mỗi người.
And the, your the environment that can be also the condition.
Dạ, và cái môi trường xung quanh của mình nó cũng có thể là một cái điều kiện nó sẽ chi phối đến mình. Rồi.
This funny thing is I stayed quite long in Nepal. The people told me that my Nepali is very improved. Because yeah, I have to talk a lot of Nepali language. That is some kind of environment becomes my the condition. Oh, now to improve the my Nepali language. Yeah.
Thì lần này thầy phải ở Nepal khá là lâu nên phải nói chuyện mà tiếng Nepal nhiều à. Nên mọi người xung quanh bây giờ nói tiếng Nepal của thầy khá hơn rất là nhiều. Nên cái môi trường mà mình sinh sống xung quanh nó có thể là một cái điều kiện nó sẽ ảnh hưởng đến mình khá là nhiều.
Okay, so that's why the condition is something like that. And in the condition, they can you can control the condition. In there's a saying, it's a very nice saying that 10% is the life, what happened is the karma, but the 90% is how you reaction. It makes the how you reaction through your reaction.
Dạ, nhưng mà mình nên nhớ là cái điều kiện xung quanh cái môi trường đó, cái điều kiện đó mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Và có một cái câu nói là tất cả những gì xảy ra thì 10% đó là do nghiệp thôi à, nhưng mà còn 90% là do cái điều kiện nữa. Cái điều kiện đó là hoàn toàn mình có thể mình thay đổi được.
So that's what 10% is the effects of the karma. 90% what happening in our life is the effect of the your reaction. So that's why the you can control the your reaction and the you can act very well. So that's why the effects can be good effect you can get.
Dạ, những việc xảy ra trong cuộc sống mình 10% là do nghiệp, 90% là do mình phản ứng như thế nào, mình hành xử như thế nào. Thì cái chuyện mình phản ứng và mình hành xử đó mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Cũng giống như là cái duyên đó, cái điều kiện, cái môi trường đó mình hoàn toàn có thể thay đổi và có thể kiểm soát được cái điều kiện môi trường đó.
Okay, thank you so much. Okay, so today we'll stop here.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến lớp học hôm nay, thầy sẽ dừng ở đây.
And you who you have all the reciting that mantra, no? So that Om Mani Padme Hum mantra, and you all recited that and the dedicate toward the all the towards married to the COVID, okay, or the sick of the patients of the COVID, or okay, dedicate them at the get the name, and also dedicate that the make this the pandemic be soon end soon, okay, dedicate that.
Dạ, thầy nói rằng hôm nay mình đạo tràng mình có trì tụng được nghĩa quỹ Quan Âm và tụng thần chú Om Mani Padme Hum được cái số lần của câu thần chú như hồi nãy có nói thì mình hồi hướng đến tất cả mọi bệnh nhân COVID với lại mình cũng hồi hướng cầu nguyện cho tình hình dịch bệnh sớm được tốt trở lại và sẽ mau hết dịch bệnh trên toàn thế giới.
So as I told yesterday, no, some might have heard that yesterday for the Kuan Yin Buddha, no, I never ask anything for the personal reasons. No, I don't ask anything for my personal reasons. Yeah.
Dạ, như hôm qua thầy có nói trên lớp học ngày hôm qua đó là thầy không có cầu ngài Quan Âm bất cứ điều gì cho bản thân của mình nữa cả.
So Kuan Yin Buddha, so I pray and all pray for the others. You can, yeah. And I never ask anything for my personal, for the Buddhas. Yeah. So that's why, okay. So dedicate that all the that marriage to all this COVID, okay, during very tough time, oh, everywhere.
Yeah, cho nên là mình thầy có nói là thầy không có cầu nguyện với ngài Quan Âm hay là với Phật cho bản thân của mình. Cho nên là cái số biến thần chú mà mình có tụng được, có cầu nguyện với ngài Quan Âm thì mình hãy hồi hướng cho các bệnh nhân COVID trong cái tình thế rất là khó khăn này.
If you dedicate for all the sentient beings, I will be the part of it.
Nếu mà mình hồi hướng số thần chú đó cho tất cả mọi chúng sinh thì thầy cũng là một trong những chúng sinh chắc chắn cũng có nhận được, cũng có phần.
Okay. Thank you so much. Okay, thank you.
Yeah, thầy gửi lời cảm ơn đến lớp học. Thank you, Rinpoche.
Thank you, and the hang up line. What? Hang up line. Okay.